Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Allies in Healing của Laura Davis là sách hướng dẫn thực hành dành cho người yêu, vợ chồng và bạn đời của những người từng bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Xuất bản lần đầu năm 1991, cuốn sách không đặt người bạn đời vào vai nhà trị liệu, cũng không xem họ chỉ là người phải hy sinh. Thay vào đó, Davis nhìn quá trình hồi phục như một thực tế có ảnh hưởng đến cả mối quan hệ. Bà dựa trên phỏng vấn sâu và các buổi làm việc với bạn đời của người sống sót để giải thích vì sao ký ức đau thương, thay đổi cảm xúc, khó khăn tình dục hay khủng hoảng có thể tác động mạnh đến đời sống chung. Trọng tâm của sách là giúp người đọc vừa thấu hiểu trải nghiệm của người mình yêu, vừa nhận ra, diễn đạt và bảo vệ các nhu cầu chính đáng của bản thân. Đây là một cuốn cẩm nang về quan hệ thân mật trong bối cảnh chấn thương, với giọng điệu cảm thông, thực tế và chú ý đến giao tiếp hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hồi phục được xem là công việc chung của mối quan hệ, không phải gánh nặng của một người. Luận điểm nền tảng của Allies in Healing là chấn thương từ xâm hại tình dục thời thơ ấu có thể thuộc về quá khứ của người sống sót, nhưng tác động của nó lại xuất hiện trong hiện tại của đôi lứa. Vì vậy, bạn đời thường cảm thấy bối rối khi những phản ứng mãnh liệt dường như không bắt nguồn từ điều đang xảy ra giữa hai người. Davis giúp họ phân biệt giữa trách nhiệm và ảnh hưởng. Người bạn đời không gây ra tổn thương cũ, không thể tự mình chữa lành nó, nhưng vẫn có thể góp phần tạo nên một môi trường an toàn hơn qua sự tôn trọng, ổn định và lắng nghe. Cách nhìn này tránh hai cực đoan phổ biến. Một là coi mọi xung đột hiện tại đều do quá khứ gây ra, khiến các vấn đề thật của quan hệ bị bỏ qua. Hai là phủ nhận ảnh hưởng của chấn thương, rồi diễn giải phản ứng của người sống sót như sự lạnh nhạt hay thiếu yêu thương. Hồi phục như một hoạt động chung, nghĩa là cả hai cùng học cách gọi tên điều đang diễn ra, thống nhất giới hạn và điều chỉnh kỳ vọng. Tuy nhiên, tính chung ở đây không có nghĩa là hòa lẫn. Mỗi người vẫn có trải nghiệm, nhịp độ và trách nhiệm riêng. Cuốn sách vì thế đề cao sự đồng hành có ý thức thay cho vai trò cứu vớt hoặc chịu đựng thầm lặng. Thứ hai, nhu cầu và cảm xúc của bạn đời cần được thừa nhận. Thay vì bị xem là ích kỷ, một đóng góp nổi bật của cuốn sách là đặt thẳng câu hỏi mà nhiều bạn đời ngại nói ra là còn tôi thì sao? Khi một người đang đối diện ký ức đau thương, biến động tâm trạng, tuyệt vọng hoặc nhu cầu trị liệu, người còn lại dễ mặc định rằng cảm xúc của mình kém quan trọng hơn. Davis phản bác cách tự phủ nhận đó. Bà cho thấy bực tức, buồn bã, cô đơn, ghen tị với sự chú ý dành cho quá khứ hoặc kiệt sức vì phải luôn cảnh giác đều có thể là phản ứng dễ hiểu. Điều cần thiết không phải là đổ những cảm xúc này lên người sống sót, mà là nhận diện chúng trước khi chúng chuyển thành im lặng, trách móc hoặc xa cách. Sách khuyến khích bạn đời nói rõ nhu cầu về nghỉ ngơi, hỗ trợ bên ngoài, thời gian riêng, sự trấn an và những giới hạn có thể thực hiện được. Lập trường này có giá trị thực tế vì một người hỗ trợ bị cạn kiệt thường khó duy trì sự kiên nhẫn và đáng tin cậy. Đồng thời, việc tôn trọng nhu cầu của mình cũng giảm nguy cơ hình thành quan hệ lệ thuộc, trong đó một người luôn cứu chữa, còn người kia bị xem như chỉ có vấn đề. Davis không hứa rằng việc nói ra sẽ lập tức giải quyết căng thẳng, nhưng bà coi đó là điều kiện để quan hệ trở nên trung thực và bền vững hơn. Thứ ba, giao tiếp và thân mật cần được xây dựng bằng sự an toàn, đồng thuận và nhịp độ linh hoạt. Allies in Healing dành sự chú ý cụ thể cho những khó khăn trong giao tiếp và thân mật. Thay vì chỉ khuyên các cặp đôi hãy thấu hiểu nhau hơn. Trong bối cảnh chấn thương, việc né tránh, nhu cầu kiểm soát, thiếu tin tưởng, tranh cãi gay gắt hoặc rút lui cảm xúc có thể làm cả hai hiểu lầm về ý nghĩa của hành vi. Davis đặt trọng tâm vào việc trao đổi rõ ràng về cảm giác an toàn, các giới hạn và điều mỗi người có thể chịu đựng tại một thời điểm. Điều này đặc biệt quan trọng với tình dục. Sách thừa nhận rằng hồi tưởng, giảm ham muốn, khác biệt về nhu cầu, thất vọng và lo sợ bị từ chối có thể xuất hiện mà không mặc nhiên chứng minh tình yêu đã mất. Cách tiếp cận thực tế là thay áp lực phải trở lại bình thường bằng đối thoại cụ thể về sự đồng thuận, quyền dừng lại. Cách trấn an và những hình thức gần gũi không nhất thiết dẫn đến quan hệ tình dục. Từ góc nhìn này, thân mật không chỉ là tần suất hay hiệu suất, mà là khả năng hai người hiện diện với nhau mà không ép buộc, đoán ý hoặc che giấu đau khổ. Sách cũng không biến bạn đời thành người phải luôn đi trên vỏ trứng. Giao tiếp tốt đòi hỏi cả việc người sống sót có thể nêu nhu cầu khi có thể, lẫn việc người kia nói thật về giới hạn của mình. Nhờ vậy, sự cẩn trọng không trở thành im lặng kéo dài. Thứ tư, khủng hoảng tâm lý cần được đáp lại bằng bình tĩnh và giới hạn rõ ràng, không bằng hoảng loạn hay cứu trợ đơn độc. Cuốn sách đề cập đến những giai đoạn đặc biệt khó khăn, như cảm giác tuyệt vọng, ý nghĩ tự sát, sự thoái lui tâm lý và những lúc đau thương cũ làm gián đoạn mạnh đời sống thường nhật. Điểm quan trọng trong cách Davis trình bày là bạn đời có thể là nguồn nâng đỡ đáng kể, nhưng không nên trở thành toàn bộ hệ thống ứng phó của người sống sót. Khi khủng hoảng xảy ra, phản ứng vội vàng, tranh cãi về tính hợp lý của cảm xúc hoặc cố ép người kia ổn định ngay thường không tạo được cảm giác an toàn. Ngược lại, sự bình tĩnh, lắng nghe, đánh giá mức độ nguy hiểm và tìm đến hỗ trợ phù hợp có ích hơn. Sách đặt vấn đề này trong một khung quan hệ thực tế, nơi người bạn đời cũng có thể sợ hãi, bất lực và bị quá tải. Vì thế, việc tìm đến nhà trị liệu, dịch vụ khẩn cấp hoặc mạng lưới hỗ trợ không phải là thất bại của tình yêu mà là sự thừa nhận rằng có những tình huống vượt quá khả năng của một cá nhân. Nội dung này cũng ngầm làm rõ ranh giới đạo đức. Đồng hành không đồng nghĩa với chấp nhận mọi hành vi gây tổn hại, hủy bỏ cuộc sống riêng hay giữ bí mật khi sự an toàn đang bị đe dọa. Giá trị của chương chủ đề này nằm ở việc thay hình ảnh người bạn đời cứu tinh bằng một người hỗ trợ có trách nhiệm, biết lúc nào cần hiện diện và lúc nào cần huy động thêm nguồn lực. Cuối cùng, gia đình của người sống sót là một phần của bài toán, nhưng quan hệ đôi lứa cần có ranh giới riêng. Davis không chỉ tập trung vào đời sống riêng tư của hai người, mà còn xem xét cách gia đình của người sống sót có thể làm quá trình hồi phục thêm phức tạp. Việc liên hệ, đối mặt, né tránh hoặc đặt giới hạn với người thân có thể khơi lên xung đột về lòng trung thành, niềm tin và cách hiểu quá khứ. Bạn đời thường bị kẹt ở vị trí khó xử. Họ có thể tức giận thay cho người mình yêu, muốn đối đầu với gia đình hoặc ngược lại muốn tránh mọi căng thẳng để giữ hòa khí. Cuốn sách không đưa ra một công thức chung cho mọi gia đình. Thay vào đó, nó khuyến khích cân nhắc sự an toàn tâm lý, quyền tự quyết của người sống sót và tác động thực tế của từng lựa chọn lên quan hệ hiện tại. Điểm then chốt là người bạn đời không nên tự giành quyền quyết định thay cho người sống sót, kể cả khi động cơ là bảo vệ. Nhưng họ cũng không phải xóa bỏ giới hạn cá nhân để phù hợp với những yêu cầu từ gia đình. Cách tiếp cận này hữu ích vì nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai đúng ai sai sang câu hỏi điều gì giúp hai người giảm tổn hại và duy trì sự rõ ràng. Khi quá khứ gia đình trở thành nguồn căng thẳng, đôi lứa cần thống nhất cách giao tiếp, mức độ tiếp xúc và cách bảo vệ không gian sống chung. Đây là một phần thiết yếu của việc xây dựng niềm tin trong hiện tại. Kết luận, Allies in Healing phù hợp nhất với người đang yêu, chung sống hoặc kết hôn với một người từng bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Sách cũng có thể hữu ích cho các nhà tham vấn và trị liệu làm việc với cặp đôi vì nó diễn đạt rõ những câu hỏi thường bị bỏ quên của người bạn đời. Người đọc không nên xem đây là tài liệu thay thế cho trị liệu chấn thương, đánh giá nguy cơ tự sát hay hỗ trợ khẩn cấp chuyên môn. Giá trị thực hành của nó nằm ở việc cung cấp một ngôn ngữ để nói về điều vốn rất khó nói, gồm sự bất lực, giận dữ, ranh giới, tình dục, lòng tin và nhu cầu được chăm sóc của cả hai phía, so với nhiều sách về hồi phục sau xâm hại vốn tập trung trực tiếp vào người sống sót. Điểm khác biệt của Laura Davis là chuyển sự chú ý sang người đồng hành mà không làm lu mờ trải nghiệm của người sống sót. Bà không lý tưởng hóa tình yêu như phương thuốc, cũng không khuyến khích bạn đời hy sinh vô điều kiện. Thay vào đó, sách trình bày quan hệ như một không gian cần sự cảm thông, đi cùng trách nhiệm, giới hạn và giao tiếp cụ thể. Dù được viết từ bối cảnh đầu thập niên 1990, các vấn đề mà sách nêu ra vẫn dễ nhận diện, đặc biệt là cảm giác bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng không do mình tạo ra. Với người cần một định hướng nhân văn và thực tế để đồng hành mà không đánh mất bản thân, đây là một tài liệu có vị trí riêng trong dòng sách về chấn thương và quan hệ thân mật. Nếu bạn muốn ủng hộ Laura Davis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!